chuyện xưa tích cũ, Bích Cầu Kỳ Ngộ. Vào thời Hồng Đức, có một người học trò nghèo, sớm mồ côi cha mẹ. Chàng cho học ở phường Bích Câu, phía nam kinh thành Thăng Long. Chàng rất hay chữ, tuy chưa đỗ đạt gì, nhưng người ta vẫn gọi chàng một cách trịnh trọng là Tú Uyên. Tú Tài, Uyên, Tú Uyên. Vào một ngày mùa xuân, chùa Ngọc Hồ mở hội vô giả. Thiện nam tín nữ ở kinh đô và bốn phương đổ về dự hội rất là đông. Tú Uyên cũng không bỏ lỡ cơ hội để tìm người trong mộng. Chàng vui chân đi quanh quẩn đến chiều và ngồi bên gốc đa gần chùa. Bỗng một chiếc lá đa bay đến trước mặt. Chàng nhặt lên xem thì thấy mặt sau của chiếc lá có đề một bài thơ. Tú Uyên vô cùng ngạc nhiên, tưởng có người nào trên lầu ném chiếc lá xuống rồi núp vào một chỗ kín. Nhưng chàng ngước nhìn mọi nơi, tìm mãi cũng không thấy gì cả. Đang lúc ngơ ngác, chàng bỗng thấy một đám người từ trong chùa đi ra. Trong đó có một thiếu nữ xinh như mộng. Thấy nàng liếc mắt đưa tình, chàng tiến lại gần bắt chuyện. Hai người vừa đi vừa vui vẻ chuyện trò. Lòng Tú Uyên dậy lên một cảm giác rộn ràng như mở hội hoa đăng. Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên. Nhưng khi vừa đi đến Quảng Văn, thì người con gái bỗng nhiên biến mất. Tú Uyên ngơ ngẩn, tìm mãi một lúc. Tìm hoài không thấy, rồi đành phải trở về nhà. Từ đó, Tú Uyên ngày đêm mơ tưởng, tương tư bóng dáng người thiếu nữ xinh như mộng ấy, không thiết gì đến việc ăn uống học hành nữa.
Ngày nào cho tôi biết, biết yêu em rồi, tôi biết tương tư. Ngày nào biết mong chờ, biết rộn rã buồn vui đợi em dưới mưa.
Chàng cứ tư tưởng, ngồi mơ mộng không biết là bây giờ cái cô nàng đã ở đâu bây giờ. Cứ ngồi thơ thẩn uống ly nước trà. Đó mà có quán cà phê Khát Vọng chắc cũng đến đó uống rồi khấn khứa để gặp lại người yêu đó.
Ôi biết đem tin này văng như lòng giấy, tình yêu lấp đầy, rồi biết quên câu cười, biết cho đôi dòng lệ rơi. Ngày nào lòng tôi đã biết vui biết buồn, ôm mối tương tư. Ngày nào cánh thiên đường đã mở hé, tình yêu là trái táo thơm, tôi ghé răng cắn vào, miệng môi ngọt đắng tình yêu cuối đường, là trôi chân cuối cùng giấc mơ não nùng vội tan.
tay cái gì mà vỗ tay, buồn chết đi được. Lúc nào cũng vỗ tay rồi còn cười trên sự đau khổ của người ta. Nghe người ta bảo là đền Bạch Mã rất linh thiêng. Ồ, đền Bạch Mã chứ không phải cà phê Lòng Thương Xót à? Chàng liền đến xin quẻ thẻ, rồi ngủ đêm lại đền để cầu mộng. Đêm hôm ấy, vị thần giữ đền hiện ra trong giấc mơ của chàng và nói rằng: Này, anh chàng hoa kia, anh chàng đào hoa kia, sáng mai hãy đến cầu đông, ta sẽ cho biết một tin rất tốt, tin rất tốt nha. Tu Yên vô cùng mừng rỡ, như vậy là chàng sẽ có cơ hội may mắn gặp lại người trong mộng rồi. Hôm sau, chàng y hẹn đi đến cầu đông, nhưng đợi mãi mà không thấy ai cả.
Hẹn chiều nay mà sao không thấy em, gió hiu hiu lòng bỗng nghe buồn tênh. Đợi một giây nghe bằng thê ký dài, em không lại anh làm gì đây em.
Tiếc quá, nó có đạo thì nó đi khấn Lòng Thương Xót Chúa là ngon rồi. Cuối cùng, chàng mới gặp một ông già bán tranh. Ông đưa tới mời chàng mua một bức tranh tố nữ. Chàng mở ra xem và giật mình, vì không ngờ hình dạng mà người tố nữ ở trong bức tranh này nhìn không khác gì với người con gái mà chàng đã gặp lần trước, mà chàng đang tương tư. Quá mừng rỡ, cho nên Tu Yên mua ngay bức tranh mà không cần hỏi thăm xuất xứ từ đâu nữa. Dù không gặp được người thật, nhưng người trong tranh cũng làm cho chàng vô cùng hoan hỷ trong lòng. Người đẹp trong tranh. Tu Yên muốn lúc nào cũng được ngắm nhìn bức chân dung của người trong mộng, cho nên chàng treo bức tranh bên cạnh chỗ ngồi, để khi học hay khi thưởng thức chén trà ngon. Thậm chí mà khi ăn cơm, chàng cũng đem ra hai cái bát, hai đôi đũa, rồi mời người thiếu nữ trong tranh cùng ăn với mình như mời một người thật sự. Mỗi lần say đắm ngắm nhìn người tố nữ trong tranh như thế, Tu Yên hơi ngạc nhiên, vì chàng thấy là ánh mắt của tố nữ trong bức tranh cũng say đắm nhìn lại chàng. Cũng như lúc chàng nói những lời hoa bướm với người đẹp, thì chàng thấy rằng hai má tố nữ trong tranh cũng đỏ bừng, có ý là thẹn thùng. Một hôm, Tu Yên đi học về, thì thấy giữa bàn đã dọn sẵn một mâm cơm có đầy đủ các thứ ăn ngon. Wow! Khác với những món ăn đậm bạc thường ngày. Tuy chưa hiểu là của ai cho, nhưng vì đói bụng cho nên chàng cũng ngồi vào và ăn một cách ngon lành. Gà xé phay, tôm hùm, ô lại thêm món bò nhúng giấm, thêm cua lột nữa. Ôi trời ơi, cua lột, tôm càng. Chàng không ngờ là người thiếu nữ trong tranh cũng nhìn chàng bằng một ánh mắt trìu mến và một vẻ mặt mãn nguyện khi thấy chàng thưởng thức món ăn, những món ăn một cách tận tình như thế. Ăn đến mức độ mà nàng cũng phải nuốt nước miếng. Ha 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 ha. liền mấy ngày sau đó, chàng luôn được chăm sóc bằng cách đó. Cơm canh lúc nào cũng được dọn sẵn sàng trên bàn. Tú Yên vừa mừng, lại vừa lo, không hiểu vì đâu mà mình được ưu đãi như vậy. Một hôm, chàng quyết tâm tìm hiểu cho rõ sự tình. Cho nên buổi sáng, chàng giả vờ đi học. Đi được nửa đường rồi quay trở về, núp ngoài cửa nhìn vào. Lúc đó chưa có camera để gắn. Có camera là ngon rồi. Không có camera cho nên chàng phải đứng ngoài cửa nhìn rình. Chợt chàng thấy tu nữ trong tranh bước ra. Wow! Người tu nữ trong tranh bước ra, dọn dẹp nhà cửa và xuống bếp làm cơm. Thế là chàng biết rõ nguyên nhân rồi. Liền đột ngột xô cửa bước vào, nắm chặt lấy tay nàng mà rằng: sao nàng lại nỡ để tôi trông đợi mòn mỏi đến thế? Bây giờ tôi đã gặp lại nàng, tôi nhất quyết là không cho nàng ra khỏi đây nữa đâu. Thiếu nữ trong tranh e thẹn, đôi má ửng hồng, nàng cúi gằm mặt xuống không dám nhìn mặt Tú Yên. Tú Yên đã biết nàng từ đâu ra, cho nên giật lấy bức tranh trên tường, xé nát ra, để nàng không còn nơi trú ẩn nữa. Người con gái thỏ thẻ nói: sao chàng ác thế? Thiếp đã lạc vào đây rồi, nên đâu dám không vâng lời chàng. Tu Yên thích quá cười. Chết rồi, bức tranh xe hết rồi. Chụp lấy gì thông báo đây? Rồi nàng cho biết mình là tiên nữ tên là Giáng Kiều, vốn có duyên nợ với chàng nên được xuống trần cùng chàng kết duyên đôi lứa. Tu Yên tưởng không còn có gì vui sướng hơn nữa, chàng đưa tay lên trời thề nguyện sẽ yêu nàng trọn đời trọn kiếp. Thế là hai người được thành thân với nhau dưới sự chứng kiến của các bạn tiên của nàng từ trên trời bay xuống. Anh bên mình em lặng yên dưới bàn thờ, và đôi chúng ta là duyên cho tràn đời. Từ đây thổ âm cùng sẽ kết duyên đời. Thế nhưng từ ngày lấy được người vợ đẹp, Tu Yên sống buông thả, không màng đến sách đèn học hành gì nữa. Suốt ngày chàng quanh quẩn ở bên vợ, và đặc biệt là thích được uống rượu và ăn ngon. Thịt béo, rượu ngon. Mặc dù Giáng Kiều cũng nhiều lần hết lòng khuyên can, nhưng Tú Yên vẫn chứng nào tật nấy, không chịu thay đổi. 3 năm trôi qua, Tú Yên không hề lai vãng đến nhà trường. Dần dà, chàng trở nên nghiện rượu. Tớ uống thì uống đến say, không còn biết trời đất là gì nữa. Thậm chí nhiều khi trong hơi men chênh choáng, chàng còn chửi mắng vợ bằng những lời lẽ thậm tệ: uống rượu mà không say nào hay, xin mời anh nâng ly cùng tôi, nào ta cùng uống, đất trời còn say ta còn quay, xin mời anh nâng ly cùng tôi, nào ta cùng uống. Uống đi. anh là chồng, em là vợ, anh là chồng, em là vợ, hai chúng mình là bố con. Giáng Kiều giận lắm, song nàng không biết phải làm sao. Nàng vẫn kiên nhẫn chờ dịp thuận tiện sẽ quay về trời. Một hôm, Tú Uyên từ tửu quán khật hượng trở về. Giáng Kiều đưa chồng vào giường nằm nghỉ. Rồi nhân lúc chàng vừa ngủ thiếp, nàng liền bay thẳng về trời. Lúc tỉnh rượu, tìm mãi không thấy vợ đâu, Tú Uyên lấy làm hối hận. Suốt một tháng trời, chàng bỏ ăn bỏ ngủ, kêu khóc thảm thương. Bạn bè thân thiết hết lời khuyên nhủ, nhưng chàng cũng không sao giảm được nỗi u sầu chất chứa trong lòng. Giận bản thân, chàng chỉ muốn từ giã cõi đời này mà thôi. Nhưng khi chàng vừa vắt mảnh khăn lên xà, tính thắt cổ tự tử, thì bỗng có một trận gió thoảng đưa một mùi hương thơm đến. Thì ra, đó chính là Giáng Kiều hiện ra để cứu chàng. Tú Uyên vừa thẹn vừa mừng, chàng thề thốt xin chừa hẳn rượu và chăm lo học hành. Hai vợ chồng lại sum họp đầm ấm như xưa. Không bao lâu sau, Giáng Kiều sinh được một bé trai. Đứa bé lớn lên thông minh tuyệt đỉnh, đỉnh học đâu nhớ đó. Ngày qua tháng lại, thời gian thấm thoát trôi. Một đêm nọ, bỗng có hai con hạc từ trên trời bay xuống, chờ đón hai vợ chồng Tú Uyên và Giáng Kiều ở trước sân. Hai vợ chồng vội vã dặn dò con ở lại, ráng học hành cho tốt. Rồi họ cùng cưỡi hạc bay thẳng về trời. Về sau, người con của hai vợ chồng cũng đỗ đạt cao, làm quan vinh hiển đến hết đời. Đó là câu chuyện Bích Cầu Kỳ Ngộ. Thưa anh chị em và các bạn, thiếu nhi chúng con thân mến, Bích Cầu Kỳ Ngộ có nghĩa là cuộc gặp gỡ lạ lùng ở Bích Cầu. Bích Cầu có nghĩa là ngòi biếc. Bích Cầu Kỳ Ngộ là chuyện nôm dài 678 câu thơ lục bát, kể về sự tích của một người học trò là Trần Tú Uyên gặp nàng Giáng Kiều ở đất Bích Cầu. Hiện nay ở phố Cát Linh gần Văn Miếu Quốc Tử Giám bên Hà Nội còn có một tòa nhà Bích Cầu Đạo Quán, tương truyền được dựng trên nền nhà cũ của Tú Uyên thuở xưa. Về tác giả thì các học giả trước đây, Dương Quảng Hàm hoặc Thanh Lãng, cho rằng Bích Cầu Kỳ Ngộ là khuyết danh, không biết tác giả là ai. Tuy nhiên, theo một số học giả gần đây hơn như là Trần Văn Giáp, Nguyễn Phương Chi, Hoàng Hữu Yên, Phạm Ngọc Lan, thì tác giả của Bích Cầu Kỳ Ngộ là ông Vũ Quốc Trân, người làng Đan Loan, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, sống ở phường Đại Lợi. Vào khoảng giữa thế kỷ thứ 19, cùng thời với Nguyễn Văn Siêu, Cao Bá Quát, ông đi đỗ mấy khoa tú tài nên thực được gọi là ông Mền Đại Lợi. Về nội dung của Bích Cầu Kỳ Ngộ thì Dương Quảng Hàm chia làm 4 hồi. Hồi 1 là Tú Uyên gặp Giáng Kiều về ốm tương tư. Hồi 2 là Tú Uyên kết duyên cùng Giáng Kiều. Hồi 3 là Giáng Kiều giận Tú Uyên bỏ đi, sau lại trở về. Và hồi 4 là Tú Uyên và Giáng Kiều lên cõi tiên. Lúc nãy là câu chuyện bằng văn xuôi, còn bây giờ là sẽ đọc cho chúng con nghe một vài đoạn câu chuyện Bích Cầu Kỳ Ngộ bằng văn vần thơ lục bát. mấy trăm năm một chữ tình, dưới trời ai kẻ lọt vành hóa nhi, cơ duyên ngẫm lại mà suy, trời nam nào có xa gì cõi tây. Tương duyên kỳ ngộ xưa nay, trước kia Lưu Nguyễn, sau này Bùi Chương. Kỳ ai mê giấc đại dương, mây mưa là chuyện hoang đường biết đâu. Và đây là đoạn kể về Trần Công Tử Tú Yên. Triều Lê đương hội Thái Hòa, có Trần Công Tử tên là Tú Yên. Bé khi nó đang cười nó bảo, có Trần Công Tử tên là Đình Long. Không có đâu con, mơ. Cảm ơn con nhé. Có Trần Công Tử tên là Đình Long. Phúc lành nhờ ấm xuân huyên, so trong tài mạo kim tuyển kém ai, thông minh sẵn có tư trời, còn khi đồng ấu mải vui cửa trình, trải xem phong cảnh hữu tình, lâm toàn pha lẫn thị thành mà ưa. Rồi đây là đoạn nói về Tú Yên, về mang bệnh tương tư. Lần trăng ngơ ngẩn ra về, kèn thông khêu cạn giấc hòe chưa nên, nỗi nàng canh cánh nào quên, vẫn còn quanh quẩn người tiên khéo là, bướm kia vương lấy sầu hoa, đoạn tương tư ấy nghĩ mà buồn tênh, có khi gảy khúc đàn tranh, nước non ngao ngán ra tình hoài nhân, cầu hoàng tay vựa tựa nên vần, tương tư tương như lòng ấy, văn quân lòng nào, có khi mượn chén rượu đào, tiệc mồi chưa cạn, ngọc dao đã đầy, hơi men chưa nhấp đã say, như sông mùi nhớ, như gây giọng tình, có khi ngồi suốt năm canh, mõ quyên điểm nguyệt, chuông cảnh nện sương, lặng nghe những tiếng đoạn trường, lửa tình dễ nguội, sông tương khôn hàn, có khi ngắm bóng trăng tàn, tiếng quyên hót sớm, trận nhàn bay khuya, ngổn ngang cảnh nọ tình kia, nỗi riêng, riêng biết, dãi về với ai. Rồi nhiều chuyện lắm. Chúng ta thấy câu chuyện mà dệt bằng thơ Lục Bát, cả bao nhiêu câu như thế, đó là một áng văn tuyệt tác, mà bây giờ thì chúng ta thấy khó mà có được những áng văn như thế. Xin cảm ơn tác giả, nếu mà khuyết danh hoặc là có danh, một tràng pháo tay. Ước mong bây giờ thì những văn sĩ, những thi sĩ, những người mà có máu văn chương cũng hãy dành những thời giờ bôn ba nhiều quá, lo cơm áo gạo tiền quá, cho nên là có khi sáng tác nhạc toàn là thấy theo nhạc phong trào, thích mì thì nhạc mì, xích líp xên gì đó, rồi áo quần gì đó, sáng tác toàn là nhạc quảng cáo thôi, nhạc theo phong trào thôi, chẳng có giá trị. Hay là những bài hát cũng vậy, nghe xong rồi chẳng nhớ gì cả, những bài thơ đọc rồi cũng quên, trong khi biết bao nhiêu những bài nhạc, bài thơ, văn chương cả bao nhiêu năm rồi, nó vượt thời gian và không gian. Mong ước rằng những người mà có máu văn chương hãy dành thời giờ, nếu mà rảnh thì đến quán cà phê Khát Vọng Lòng Thương Xót đó, một cái góc thì thầm, một góc nhỏ đó, làm ngồi từ sáng đến chiều, ngồi đó mà uống cà phê, nghe nhạc nhẹ nhẹ rồi thì gẫm suy, rồi sáng tác lên những bài thơ, bài hát, nó mới có hồn được. Mà có một tấm hình, hình dáng kiều, Tú Yên ngắm hình dáng kiều, còn bây giờ có tấm hình nào mà mình phải ngắm không? Tấm hình gì? Tấm hình gì mà chúng con phải ngắm? Mà nên ngắm, mà cần phải ngắm. Tấm hình gì biết không? Tấm hình gì? To lên. À, đây là tấm hình hồi xưa Tú Yên ngắm tấm hình dáng kiều, ngơ ngẩn, ngắm sáng, ngắm chiều, ăn cũng ngắm, ngồi cũng ngắm, đứng cũng ngắm, quỳ cũng ngắm. ngắm mà đứng cũng ngắm, gọi là ngắm đứng. Còn bây giờ mỗi người chúng ta, nhất là thiếu nhi chúng con, Chúa nói thánh nữ Faustina vẽ lại tấm hình này. Đây không phải là Faustina tự nghĩ ra, cũng không phải là họa sĩ tự nghĩ ra như một vài bức tranh tôn giáo ta thấy là những họa sĩ ngồi nghĩ vẽ tưởng tượng ra. Còn đây hoàn toàn là thật. Chúa hiện ra với Faustina trong tư thế như thế này và bảo Faustina là con nên nói họa sĩ vẽ lại y như thế tấm hình. Như là Tú Yên ngắm Giang Kiều thì Chúa nói là mỗi người hãy nhìn vào tấm hình lòng thương xót này. Ta mong muốn tấm hình này được treo công khai và làm phép trọng thể ngày đại lễ lòng thương xót của ta. Và không chỉ treo tấm hình này trong nhà dòng, nhà nguyện, nhà thờ, nhưng mỗi gia đình nên cần treo một tấm hình lòng thương xót Chúa vào nơi trang trọng nhất. Mà tấm hình này chúng ta thấy là Chúa nói vẽ y như vậy trong tư thế là Chúa giơ tay ra. Chúa giơ tay ra để chúc lành. Tay phải giơ ra để chúc lành. Tay trái Chúa chỉ vào trái tim. Trái tim không để lộ ra bên ngoài. Trái tim để lộ ra bên ngoài là hình trái tim Chúa Giêsu, Chúa mặc khải cho thánh nữ Margarita Alacoque. Với trái tim có bộ mạo gai, có lửa bốc cháy. Ai làm hình nhớ đừng để trái tim ra ngoài, phải tôn trọng nguyên mẫu. Rồi tay trái Chúa đặt vào trái tim, có hai tia sáng màu đỏ và màu trắng hay là màu xanh lợt. Màu đỏ tượng trưng cho
máu.
To lên, màu đỏ tượng trưng cho
máu.
Màu trắng tượng trưng cho
nước.
Máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra khi bị lưới đồng đâm thâu chiều thứ sáu tuần thánh, thứ sáu chịu nạn trên đồi Golgotha. Và chân của Chúa là đi chân đất, đi chân đất. Và đằng sau Chúa là bóng tối bóng đen. Và Chúa mặc cái áo thô trắng này. Đầu không có cái gì hết nhé. Đừng có đặt triều thiên lên đầu Chúa. Triều thiên lên đầu Chúa là hình của Chúa Kitô vua. Chúa Kitô vua đầu đội triều thiên, tay cầm cái triện, cái gì đó, cái quyền trượng, là vua Kitô. Chúa là vua. Còn trái tim Chúa Giêsu, hình trái tim Chúa là có trái tim, có lưỡi gai, có lưỡi lửa bốc lên. Còn đây hình Chúa Giêsu lòng thương xót, dù là làm vẽ hình in lại hay là tượng, xin cũng tôn trọng nguyên bản mà Chúa mong muốn như thế. Bên trong sau là màu đen, là Chúa bước ra từ trong bóng đêm, từ trong bóng đen của tội lỗi, của sự chết. Chúa phục sinh vinh hiển từ trong bóng đêm. Thế gian này chìm trong bóng đêm vì thiếu lòng thương xót. Cho nên cần đến lòng thương xót của Chúa và chân Chúa đi chân trần như thế này. Xin vẽ đúng như thế này. Và khi vẽ thì khuôn mặt của Chúa là khuôn mặt của Chúa lúc đang ở trên thập giá nhìn xuống con người mà thương xót con người vì đang đắm chìm trong tội lỗi. Chúa muốn mời gọi con người, tay trái hãy đến với lòng thương xót của ta, tay phải để ta chúc lành cho. Và khuôn mặt của Chúa, thưa anh chị em, làm hình tượng khó nhất là khuôn mặt. Có nhiều người nói nhìn những bức tượng, nhất là tượng lòng thương xót Chúa, những nghệ nhân họ làm nhìn khuôn mặt chán quá. Có khi râu ria nó chẳng đúng gì cả, rồi mặt nó lúc thì già, lúc thì nhăn, lúc thì sao đó. Khó lắm thưa anh chị em. Khó nhất là khuôn mặt. Và ánh mắt nữa. Ánh mắt của Chúa, ánh mắt giàu lòng thương xót. Thương mà xót. Cho nên mỗi gia đình nên có một tấm hình này, giống như là Tú Yên ngắm Giang Kiều vậy. Câu chuyện Tú Yên và Giang Kiều tôi thích nhất là cái chuyện mà Tú Yên ngắm Giang Kiều đến mức độ mà tưởng tượng như là Giang Kiều đang cùng cười, cùng khóc, cùng ăn, cùng cảm nghĩ, cảm thông với mình. Thì khi mình ngắm Chúa Giêsu, cầu nguyện với Chúa Giêsu lòng thương xót, ngước nhìn lên tấm hình Chúa, tôi thấy có những nhóm họ cầu nguyện, tay họ giơ lên, mắt họ chăm chú ngước nhìn lên lòng thương xót Chúa, họ cất lên chuỗi kinh lòng thương xót, mình thấy nổi cả da gà lên. Vì thấy niềm sắc tín của họ vào Chúa, mắt họ đăm đăm ngước nhìn lên Chúa như là Tú Yên ngắm nhìn Giáng Kiều vậy. Cái câu chuyện mà bích câu kỳ ngộ, câu chuyện gặp gỡ kỳ diệu, kỳ ngộ, chuyện gặp gỡ kỳ diệu ở bích câu giữa Tuyên và Giáng Kiều phải là câu chuyện gặp gỡ của mỗi một người chúng ta với Chúa Giêsu lòng thương xót. Mà có bà già 70 bảo rằng Chúa chọc với tôi rồi. Bà khác thì bảo tôi dính với lòng thương xót Chúa rồi, bây giờ không bỏ được. Mà Phaolô cũng bảo Chúa chọc dịch lấy tôi không thể cưỡng lại được. 15 năm nay đi đâu tôi cũng có tâm hình lòng thương xót ở bất cứ chỗ nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Có lúc 1-2 giờ sáng ở dưới dấu điểm tin mừng, mọi người về hết rồi, ra đứng trước đài lòng thương xót Chúa, nói với Chúa những chuyện đang xảy ra, những chuyện sẽ xảy ra như thế nào, khó khăn, thử thách, gian truân, nhục nhã ấy trời, nói với Chúa, tâm sự với Chúa, nói chuyện với Chúa như là Tú Yên nói chuyện với Giáng Kiều trong tranh. Đó, chị em phải đến với lòng thương xót Chúa phải như thế cơ, phải cảm nhận được cái điều đó cơ, phải cảm nhận được rằng Chúa như là Giáng Kiều đang cười với Tú Yên, khóc với Tú Yên, buồn với Tú Yên, thì Chúa của chúng ta ngự trị trong gia đình. Cái này hay lắm. Trong cuốn kinh lòng thương xót Chúa, khi mà soạn xong rồi tôi mới giật mình, chết mình còn thiếu một phần quan trọng là rước ảnh lòng thương xót Chúa vào nhà đêm giao thừa hoặc sáng mùng một Tết. Mình in bảo thế gia con xếp trang hết rồi, sao bây giờ? Mình có cách chứ, chữa cháy bằng cách làm phụ lục. Cho nên trong cuốn kinh nguyện lòng Chúa thương xót, anh chị em thấy có phần phụ lục là rước linh ảnh lòng thương xót Chúa vào nhà đêm giao thừa và sáng mùng một Tết. Mình rước vào, gia đình cảm thấy có nhiều gia đình khao khát cái cuốn kinh nguyện này chỉ để có phần rước Chúa vào nhà. Và nhiều người nói con chưa bao giờ trong gia đình con có chuyện này. Và khi rước Chúa vào gia đình đêm giao thừa, giây phút linh thiêng hoặc sáng mùng một, tự nhiên nhà nó biến đổi, ma quỷ sự dữ nó bị xua đuổi đi hết. Không còn cờ bạc như mọi năm, không còn rượu chè như mọi năm, không còn chơi bời nữa, vì có Chúa vào trong nhà, để Chúa làm Chúa, làm chủ gia đình của mình, để mỗi một người chúng ta là Tú Yên với Giáng Kiều, là ta với lòng thương xót Chúa, ta với lòng thương xót Chúa. Và khi đón Chúa rồi thì đừng như Tú Yên, được Giáng Kiều đến rồi bắt đầu ăn chơi trác táng sa đọa, đừng có lợi dụng lòng tốt của Tú Yên. Lòng thương xót đến một mức độ nào đó giờ công thẳng, Giáng Kiều bỏ đi, còn Chúa thì vẫn cứ mãi ở với chúng ta cho đến ngày tận thế. Giờ của lòng thương xót cứ kéo dài để cho biết bao nhiêu Tú Yên Long, Tú Yên Anh, Tú Yên Tài, Tú Yên Khoa, Tú Yên Trinh, Tú Yên Quốc, Tú Yên Cường, vân vân, những Tú Yên ấy được sám hối quay trở về. Giáng Kiều vẫn giang tay đón, lòng thương xót Chúa vẫn giang tay đón những Tú Yên của ngày hôm nay quay trở về. Rồi Chúa sẽ đưa ta về hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót của Chúa, như hai con hạc đưa Tú Yên và Giáng Kiều về cõi tiên như thế. Nếu mình sám hối mình quay trở về, Tú Yên sám hối quay trở về, Giáng Kiều vẫn đón nhận. Chúa nói cho dù có bao nhiêu lần con quay trở về mà sám hối ăn năn, ta vẫn đón nhận, miễn là con thành thật sám hối ăn năn lúc bấy giờ. Còn con giả dối, con giả tạo thì Chúa biết và con biết, chẳng đem lại ích lợi gì nếu mình đóng kịch giả tạo với Chúa mà quay trở về, mà lòng mình không quay trở về. Chúa nói ta cần tấm lòng chứ không cần nghi lễ. Nghi lễ là quay trở về, cái cách quay trở về, đó là cái cung cách quay trở về, nhưng mà lòng nó không quay trở về. Chúa bảo ta không cần những nghi lễ đó, vứt đi, cần tấm lòng thôi. Có lòng rồi thì muốn nghi, muốn lễ nào cũng được hết, chẳng cần nghi, chẳng cần lễ cũng được, cần là cần tấm lòng mà thôi. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em, đặc biệt là thiếu nhi chúng con, và mỗi một người có nhiệm vụ là đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người, rước lấy linh ảnh lòng thương xót Chúa vào nhà của mình. Và Chúa nói ai kêu cầu ta trước tấm mạch này, lúc mà vẽ xong, Tú Yên nhìn tấm hình bảo tôi nhìn tấm hình với bức tranh sao nó giống nhau thế, đẹp quá. Còn Faustina thì bảo trời ơi Chúa ơi, người thật với Chúa không giống nhau, con nhìn Chúa thì đẹp như thế này mà ông này cũng vẽ như thế này đấy. Chúa bảo không con à, Nét đẹp của bức hình không phải bởi nét cọ, nét vẽ, màu sắc, nhưng bởi ân phúc ta ban từ tấm hình này. Cho nên ai đến kêu cầu ta trước tấm hình này với tất cả niềm tín thác thì đây là chiếc bình của lòng thương xót. Đây là chiếc bình lòng thương xót. Ta tuôn trào ơn cho những ai chạy đến kêu cầu ta với trọn niềm tín thác trước tấm hình lòng thương xót này. Giờ cha mời tất cả chúng con cùng ngước nhìn lên Chúa Giêsu, tấm hình lòng thương xót này, và cầu nguyện cho các linh hồn. Vì Chúa nói lời cầu nguyện cho các linh hồn bằng Chúa Kinh lòng thương xót Chúa là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa để cho những người đã qua đời về hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót Chúa. Rồi khi hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót Chúa, họ sẽ cầu nguyện cho chúng ta dưới trần gian này. Đó là tín điều các thánh cùng thông công. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sang lang vui vẻ vô cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.